Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Minh Trí và Như Anh, mời quý thính giả cùng đến với 10 phút dành cho Độc báo cùng bạn trên Cần Thơ FM 97.3 MHz để cập nhật những thông tin sự kiện nổi bật từ các trang báo điện tử. Chúng mục được phát trực tiếp mỗi ngày và quý vị có thể nghe trực tuyến thông qua trang web canthoradio.vn. Mở đầu với một thông tin đáng quan tâm dành cho người lao động trên VOV Online. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có kết luận số 02 về việc tiếp tục hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Đây là đợt hỗ trợ lần 2 trong năm 2023 của Quỹ Tài chính Công đoàn với trị giá là 145 tỷ đồng. Việc tiếp nhận hồ sơ được thực hiện từ cuối tháng 8 đến hết tháng 1 năm 2023 và chấm dứt đến ngày 31 tháng 1 năm 2024. Phấn đấu hoàn thành gói hỗ trợ chậm nhất là trước ngày 31 tháng 3, 2024.
Trước đó, vào đầu năm nay, Tổng Liên đoàn đã ban hành nghị quyết số 06 về việc hỗ trợ đoàn viên công đoàn người lao động bị giảm thời gian làm việc, chấm dứt hợp đồng lao động do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng. Theo đó, các cấp công đoàn đã dành hơn 114 tỷ đồng từ nguồn tài chính công đoàn hỗ trợ bằng tiền mặt cho hơn 81.600 đoàn viên công đoàn người lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã, doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn trước tháng 9 năm 2022. Mức hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn từ 1 triệu đồng cho đến 3 triệu đồng. Người lao động không là đoàn viên công đoàn thì được hưởng mức hỗ trợ bằng 70% so với mức hỗ trợ đối với người lao động là đoàn viên công đoàn.
Theo quyết định của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, dịp lễ Quốc khánh 2 tháng 9 tới đây, thành phố sẽ bắn pháo hoa tại hai địa điểm là đường hầm sông Sài Gòn và công viên văn hóa Đầm Sen. VTV Online chuyển đến bạn đọc thông tin này.
Thời gian bắn từ 21 giờ đến 21 giờ 15, trong đó tại khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn sẽ bắn pháo hoa tầm cao và tại công viên văn hóa Đầm Sen là pháo hoa tầm thấp. Dịp này, thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố và chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Quốc khánh vào tối 2 tháng 9 tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, đồng thời tổ chức thả khinh khí cầu trong ngày 2 và 3 tháng 9 tại thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh.
Theo ghi nhận của VOV Online, chỉ còn gần một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 2 tháng 9, vé máy bay trên nhiều đường bay tới những địa điểm du lịch nổi tiếng như là Nha Trang, Phú Quốc, thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều. Giá không tăng so với ngày thường, hàng không dự kiến không có sự đột biến trong dịp này.
Đến thời điểm hiện tại, giá vé máy bay đang ổn định cả trên các đường bay trục lẫn đường bay du lịch, không có sự chênh lệch nhiều so với giai đoạn cao điểm hè. Cụ thể như các đường bay trục Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, tỷ lệ lấp đầy chuyến bay mới đạt từ 30 đến 40%. Đối với các đường bay du lịch, ngoại trừ đường bay từ Hà Nội đến Phú Quốc, Bình Định và Côn Đảo hay đường bay từ thành phố Hồ Chí Minh đi Bình Định là có tỷ lệ đặt chỗ trên 40%, còn các đường bay khác thì đều đang ở mức thấp, dao động từ 25 đến dưới 40%. Cục Hàng không Việt Nam tiếp tục phối hợp với các hãng hàng không theo dõi đánh giá nhu cầu của thị trường để lên kế hoạch tăng chuyến đáp ứng kịp thời nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ 2 tháng 9.
Báo điện tử VOV phản ánh tình trạng lừa đảo trên lĩnh vực du lịch đã được Bộ Công an đưa ra khuyến cáo. Đầu tiên phải kể đến là chiêu trò lừa đảo combo du lịch giá rẻ. Theo đó, bên cạnh việc quảng cáo rầm rộ trên mạng các combo du lịch rẻ bất ngờ để lấy lòng tin và tạo hiệu ứng với khách hàng, các công ty du lịch ma này còn tổ chức đưa một số đoàn khách đi du lịch với giá rẻ để tiến hành lừa đảo quy mô lớn. Nhiều nạn nhân mất số tiền từ vài triệu thậm chí vài trăm triệu đồng để mua gói du lịch cho 10 năm. Đến khi bị phát hiện, các công ty ma bỗng dưng bốc hơi.
Theo Bộ Công an, một số phương thức lừa đảo phổ biến mà các đối tượng thường xuyên sử dụng như sau, đó là đăng tải bài viết quảng cáo bán tour du lịch, phòng khách sạn giá rẻ trên mạng Internet và mạng xã hội, với nhiều tiện ích kèm theo, đề nghị nạn nhân chuyển tiền từ 30 cho đến 50% giá trị để đặt cọc tour du lịch, phòng khách sạn, từ đó thì chiếm đoạt số tiền đặt cọc. Để tránh bị lừa đảo trước các thủ đoạn nêu trên, thì Bộ Công an khuyến cáo người dân tìm hiểu kỹ thông tin khi lựa chọn các gói du lịch, nên lựa chọn dịch vụ đặt tour, đặt phòng, đặt vé máy bay của những công ty uy tín hoặc là qua các app du lịch hay còn gọi là ứng dụng du lịch. Và để yên tâm hơn thì người dân có thể đề nghị phía đối tác cho xem giấy phép hoạt động kinh doanh, giấy tờ, chứng chỉ hành nghề của công ty lữ hành du lịch.
Tiếp tục chuyên mục với một thông tin trên VTV Online, Bộ Tài chính ngày hôm qua đã khuyến nghị người chơi không mua vé số qua Internet vì đây là hoạt động chưa được phép theo quy định của pháp luật kinh doanh sổ số. Hiện tượng này gây nên các rủi ro về tranh chấp khiếu kiện không đảm bảo quyền lợi cho người mua, do người mua không nắm giữ vé số nên trong trường hợp trúng thưởng có thể không được trả thưởng hoặc bị ép phải chia giải thưởng, tiềm ẩn nguy cơ rửa tiền, tệ nạn xã hội, trốn thuế, gây mất trật tự an toàn xã hội.
Đối với khách hàng mua vé số, lưu ý chỉ mua vé số từ công ty hoặc là từ các đại lý được phép kinh doanh và phải được lưu giữ vé số để được nhận thưởng khi trúng thưởng. Trong đó, đối với vé số sổ số truyền thống thì mua trực tiếp từ hệ thống đại lý sổ số. Còn đối với vé sổ số điện toán thì hiện nay chỉ có hai kênh phân phối chính thức qua thiết bị đầu cuối tại các điểm bán hàng và qua điện thoại tin nhắn. Không mua vé sổ số qua Internet vì đây là hoạt động chưa được phép theo quy định của pháp luật kinh doanh sổ số, không đảm bảo quyền lợi của khách hàng. Đồng thời tuyệt đối không mua vé sổ số nước ngoài phát hành tại các trang web ứng dụng vì có thể bị lợi dụng lừa đảo.
Cũng theo báo điện tử VTV, Bộ Tài chính cũng vừa có văn bản gửi công ty kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng về việc rà soát chứng chỉnh hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng. Trong đó yêu cầu doanh nghiệp phải bố trí các thiết bị điện tử về hệ thống camera để theo dõi giám sát thường xuyên toàn bộ hoạt động trong điểm kinh doanh 24/24 giờ.
Bộ Tài chính yêu cầu hoạt động kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo đúng giấy phép được cơ quan có thẩm quyền cấp, nghiêm cấm các tổ chức cá nhân thuê hoặc cho thuê mặt bằng kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại điểm kinh doanh hoặc thuê máy trò chơi, bàn trò chơi để kinh doanh trái quy định pháp luật. Các công ty phải quản lý chặt chẽ các đối tượng được phép ra vào điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng theo đúng quy định. Qua kiểm tra thời gian qua cho thấy, một số điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng chưa đáp ứng đầy đủ các điều kiện kinh doanh và bên cạnh đó, một số điểm kinh doanh có hiện tượng gây mất trật tự an ninh xã hội như là sai phạm liên quan đến đối tượng được phép chơi, vi phạm quy định của pháp luật về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng.
Báo Nhân dân điện tử đưa tin, hôm qua Công an quận 12 thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định bắt khẩn cấp bà Lê Thị Diễm Trang, 35 tuổi, ngụ quận 12 để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Nạn nhân bị bà Trang hành hạ là cháu trai 8 tuổi ngụ phường An Phú Đông của quận 12.
Theo điều tra ban đầu, vào chiều ngày 23 tháng 8, người dân ở khu phố 3 phường An Phú Đông quận 12 thấy bà Trang trói cháu trai vào cục điện và dùng cây chổi đánh vào nhiều nơi trên cơ thể của cháu. Chứng kiến sự việc, người dân đã báo cơ quan chức năng. Và đây không phải là lần đầu, bà Trang đã từng có lần đánh đập cháu bé và được người dân can ngăn. Cháu trai này mồ côi mẹ, đang trong thời gian nghỉ hè, được cha ruột đưa cho bà Trang chăm sóc. Tại cơ quan công an, bước đầu bà Trang thừa nhận hành vi. Và hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.
Trong khi đó, Vietnamnet chia sẻ nguồn tin từ Bệnh viện Nhi đồng thành phố Hồ Chí Minh xác nhận bé trai trong vụ bạo hành tại quận Bình Tân đã qua đời sau hơn 7 tháng điều trị. Bé có tên là HA, là nạn nhân trong vụ bạo hành tại chung cư Lê Thành, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chị PTNA, 30 tuổi, mẹ của HA, gửi con cho bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh chăm sóc, tiền công thỏa thuận là 3 triệu đồng một tháng.
Bệnh nhi nhập viện cấp cứu vào ngày 10 tháng 1 khi bé được 6 tháng tuổi. Thời điểm nhập viện, bé nguy kịch tổn thương não. Mặc dù được phẫu thuật ngay trong đêm và theo dõi tích cực, nhưng bé luôn trong tình trạng hôn mê sâu. Thời điểm đó, bác sĩ xác nhận bé trai tổn thương não 99%, khó phục hồi. Vào ngày 14 tháng 1, Công an quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định bắt khẩn cấp bảo mẫu Võ Thị Mỹ Linh do nghi ngờ người này có hành vi bạo hành đã khiến bé trai bị tổn thương não nặng tại điểm giữ trẻ. Quá trình điều tra, Linh đã thừa nhận hành vi bạo hành.
Và theo lời khai của Linh, do bé trai liên tục quấy khóc nên Linh dùng lòng bàn tay phải của mình đánh từ trên xuống vào vùng đầu của cháu nhiều lần. Bé khóc nhiều hơn khóc nức, biểu hiện tím tái mặt và ngất đi, nên Linh đã hoảng sợ gọi điện thoại cho chị NA là mẹ của bé. Linh đã nói dối bé bị té võng. Mười phút dành cho đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục ngày mai.